là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút thời sự chiều nay. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Kiểm toán nhà nước khu vực 7 ký kết quy chế phối hợp với Thường trực Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân 6 tỉnh trong khu vực.
Huyện Yên Bình khuyến khích đầu tư phát triển chế biến sản phẩm thủy sản theo quy trình đảm bảo an toàn.
Giá lợn hơi xuống thấp, người chăn nuôi khó tái đàn.
Tiếp đó là ghi nhận hiệu quả đồng vốn vay của phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Yên Bình.
Chương trình thời sự chiều nay đang được phát trực tiếp trên tần số 92,1 MHz. Quý vị có thể gọi điện trực tiếp điện thoại để thông tin tới chương trình những sự kiện đang diễn ra qua số điện thoại 02163855635. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với các tin tức sự kiện vừa diễn ra trên địa bàn tỉnh. Những thông tin quốc tế và thể thao hấp dẫn sẽ kết thúc chương trình hôm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng 28 tháng 3, đoàn công tác của Kiểm toán Nhà nước do đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy về kết quả công tác phối hợp giữa Kiểm toán Nhà nước với tỉnh Yên Bái, việc thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước từ đầu nhiệm kỳ Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh đến nay. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở ngành liên quan. Báo cáo với đoàn công tác Kiểm toán Nhà nước về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, sự chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Yên Bái đã chủ động, linh hoạt, triển khai đồng bộ, quyết liệt sáng tạo các giải pháp, thực hiện nhiệm vụ và đạt được nhiều thành tựu. Yên Bái đã chủ động, linh hoạt, triển khai đồng bộ, quyết liệt sáng tạo các giải pháp, thực hiện nhiệm vụ và đạt được nhiều thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, chăm lo xây dựng hạnh phúc của nhân dân. Những kết quả này là nhờ sự quan tâm hỗ trợ giúp đỡ của các ban, bộ ngành trung ương, trong đó có Kiểm toán Nhà nước mà trực tiếp là Kiểm toán khu vực 7 đứng chân trên địa bàn, đã hướng dẫn địa phương trong việc điều hành, quản lý sử dụng ngân sách. Về kết quả công tác phối hợp giữa Kiểm toán Nhà nước với tỉnh Yên Bái, thực hiện luật Kiểm toán Nhà nước, hàng năm tỉnh ủy Yên Bái gửi báo cáo quyết toán tài chính Đảng trên hệ thống điều hành của kho bạc nhà nước, chỉ đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh gửi đầy đủ, đúng hạn báo cáo quyết toán ngân sách địa phương cho Kiểm toán Nhà nước, thường xuyên cung cấp các văn bản chỉ đạo điều hành do Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành, nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về các đề án, chính sách của tỉnh, gửi dự toán thu chi hàng năm của địa phương. Để Kiểm toán Nhà nước nắm được những chính sách cụ thể liên quan đến quản lý kinh tế xã hội của địa phương, tạo thuận lợi cho việc xây dựng kế hoạch kiểm toán. Trong quá trình các đoàn kiểm toán thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan tham mưu tổng hợp và các đơn vị được kiểm toán phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện về thời gian, cơ sở vật chất làm việc cho đoàn kiểm toán, cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu đảm bảo hoạt động của đoàn kiểm toán đúng mục tiêu và kế hoạch. Chỉ đạo cơ quan đầu mối nắm bắt tiến độ kiểm toán, những phát sinh vướng mắc nếu có để xử lý. Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thực hiện công khai kết quả kiểm toán, các kết luận, kiến nghị đến các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và trên cổng thông tin điện tử tỉnh, tạo điều kiện cho đại biểu Hội đồng Nhân dân và nhân dân thực hiện quyền giám sát quản lý ngân sách địa phương theo quy định của pháp luật. Về kết quả thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, năm 2020, số kiến nghị xử lý tài chính là trên 296 tỷ đồng, số đã thực hiện đến nay là trên 288 tỷ đồng, bằng 97,5%. Năm 2021, kiểm toán quyết toán ngân sách địa phương và chuyên đề việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, kỹ thuật đô thị và giao thông tỉnh Yên Bái. Số kiến nghị xử lý tài chính trên 80 tỷ đồng, đã thực hiện trên 41 tỷ đồng, đạt 50,9%. Tại buổi làm việc, các đơn vị được thực hiện kiểm toán đã trao đổi, làm rõ hơn những nội dung kết quả kiểm toán, đồng thời đề xuất kiến nghị phương án xử lý tài chính cho phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh. Một số vấn đề còn tồn tại trong quản lý tài chính, ngân sách nhà nước cũng được tỉnh Yên Bái và đoàn công tác Kiểm toán Nhà nước thảo luận, thống nhất quan điểm xử lý, rút kinh nghiệm. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái khẳng định, trong những năm qua, Kiểm toán Nhà nước đã phối hợp hướng dẫn, hỗ trợ và giúp đỡ tỉnh Yên Bái thực hiện tốt các nhiệm vụ về phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh. Thông qua các cuộc kiểm toán đã đánh giá khách quan toàn diện về những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế, vướng mắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Qua các cuộc kiểm toán, tỉnh Yên Bái rất phấn khởi khi nhiều chính sách pháp luật, các nghị quyết và chủ trương chính sách của Trung ương đã được Kiểm toán Nhà nước kiến nghị với cấp có thẩm quyền ra soát sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tiễn. Nhiều khó khăn vướng mắc của địa phương được Kiểm toán Nhà nước tổng hợp kiến nghị tháo gỡ và hỗ trợ kịp thời. Để công tác phối hợp giữa tỉnh Yên Bái và Kiểm toán Nhà nước ngày càng thực chất, đi vào chiều sâu và hiệu quả, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đề nghị Kiểm toán Nhà nước tiếp tục quan tâm phối hợp trong công tác xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội. Trong thời gian tới, ngoài việc phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm toán, cần phối hợp thêm với Ủy ban Kiểm tra Trung ương để xây dựng các kế hoạch phù hợp đồng bộ. Đối với lĩnh vực đầu tư công, trong xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm, tất cả các dự án nhóm A nếu có, các dự án nhóm B quy mô lớn, có tác động lớn, các dự án thực hiện theo chương trình của Trung ương, chủ động đưa vào kế hoạch kiểm toán. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị Kiểm toán Nhà nước tăng cường kiểm toán chuyên đề, nhất là vấn đề quản lý sử dụng tài sản nhà nước, các chương trình mục tiêu quốc gia, các chính sách an sinh xã hội, các chương trình hỗ trợ có mục tiêu, từ việc tuân thủ cho đến đánh giá hiệu quả của việc triển khai thực hiện, những bất cập của cơ chế chính sách trong quá trình thực hiện, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình phối hợp công tác giữa Kiểm toán Nhà nước và các địa phương, góp phần nâng cao tính chủ động, hiệu quả phối hợp, chia sẻ thông tin, cơ sở dữ liệu về kết quả kiểm toán. Qua quá trình kiểm toán tại tỉnh Yên Bái cũng như các địa phương khác, bên cạnh các kiến nghị đối với địa phương, đơn vị được kiểm toán, đề nghị Kiểm toán Nhà nước chỉ đạo đánh giá, phân tích kỹ lưỡng các bất cập, hạn chế, vướng mắc trong triển khai thực hiện các quy định của pháp luật hiện hành để đề xuất kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ, ban bộ ngành trung ương sớm khắc phục những bất cập về cơ chế chính sách, pháp luật, kịp thời ngăn chặn tham nhũng tiêu cực và từng bước hoàn thiện thể chế, pháp luật về quản lý sử dụng tài chính công, tài sản công hiện nay. Nghiên cứu đề xuất có cơ chế xử lý đối với các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước khó có khả năng thực hiện để giúp các địa phương thực hiện tốt các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng mong muốn Kiểm toán Nhà nước phối hợp với tỉnh Yên Bái trong công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho các cơ quan kiểm tra, thanh tra giám sát của địa phương. Thay mặt đoàn công tác, Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn chúc mừng những thành tựu mà tỉnh Yên Bái đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đồng thời trao đổi về một số kiến nghị đề xuất của tỉnh. Trong đó, kiểm toán sẽ giảm thiểu các cuộc thanh tra ngay từ khi xây dựng kế hoạch, lựa chọn đối tượng, nội dung kiểm toán cho phù hợp để tránh sự trùng lắp, chồng chéo giữa hoạt động của kiểm toán với hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát. Tiếp tục thực hiện tốt các quy chế phù hợp với tỉnh, nâng cao chất lượng kiểm toán để đưa ra các kết luận, kiến nghị đúng và trúng, tạo điều kiện cho đơn vị thực hiện, tăng cường cung cấp thông tin trao đổi kết quả kiểm toán. Đồng chí Tổng Kiểm toán Nhà nước cũng mong muốn tỉnh Yên Bái tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp và tăng cường giám sát các đoàn kiểm tra của Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh.
Chiều ngày 28 tháng 3 tại Kiểm toán Nhà nước khu vực 7 đã diễn ra lễ ký kết quy chế phối hợp công tác giữa Kiểm toán Nhà nước với Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Phú Thọ và Yên Bái. Dự buổi lễ về phía Kiểm toán Nhà nước có đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước. Về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trong những năm qua, công tác phối hợp giữa Kiểm toán Nhà nước với Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Phú Thọ và Yên Bái ngày càng đi vào thực chất và hiệu quả. Hàng năm, thông qua hoạt động kiểm toán ngân sách địa phương, Kiểm toán Nhà nước đã tư vấn và giúp các tỉnh trong công tác chỉ đạo điều hành, quản lý sử dụng ngân sách. Những thông tin, dữ liệu trao đổi giữa Kiểm toán Nhà nước và Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các tỉnh giúp các cấp chính quyền, cơ quan chức năng địa phương xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, lập dự toán ngân sách, phòng chống tham nhũng, lãng phí, phát huy vai trò giám sát của nhân dân đối với hoạt động của các cơ quan nhà nước, tổ chức và cá nhân được giao quản lý sử dụng tiền và tài sản nhà nước. Đồng thời, sự phối hợp tích cực và hiệu quả tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các hoạt động kiểm toán nhà nước khu vực 7 của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các tỉnh trong khu vực đã góp phần giúp Kiểm toán Nhà nước hoàn thành tốt kế hoạch kiểm toán hàng năm được Quốc hội giao. Trong thời gian tới, Kiểm toán Nhà nước và các địa phương sẽ tiếp tục thực hiện tốt các nội dung đã ký kết phối hợp công tác, chú trọng công tác phối hợp trong các lĩnh vực lập và giao dự toán và quyết toán ngân sách địa phương, cung cấp kịp thời các thông tin về kế hoạch kiểm toán, chương trình kế hoạch thanh tra giám sát, thông tin về kết quả kiểm toán, kết quả thanh tra của Ủy ban Nhân dân, giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh có liên quan đến lĩnh vực tài chính ngân sách. Ủy ban Nhân dân các tỉnh chỉ đạo các cơ quan đơn vị trực thuộc có liên quan tạo điều kiện tốt nhất cho các đoàn kiểm toán trong việc khai thác, trao đổi, chia sẻ thông tin, dữ liệu số, tổ chức họp giao ban định kỳ hàng năm giữa Kiểm toán Nhà nước và Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các tỉnh để trao đổi, thảo luận, rút kinh nghiệm trong các hoạt động có liên quan, đặc biệt là trong lĩnh vực quản lý, giám sát ngân sách và tài sản nhà nước tại địa phương, phối hợp để làm rõ các nội dung còn bất cập giữa cơ chế chính sách và thực tế triển khai thực hiện tại địa phương, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi bổ sung các chính sách văn bản không phù hợp với tình hình thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm toán. Thưa quý vị và các bạn, để trở thành huyện chuyển đổi số trong năm 2023, huyện Yên Bình phấn đấu 100% cơ quan đơn vị chuyển đổi số. Các xã thị trấn triển khai mô hình chuyển đổi số, trong đó 30% xã thị trấn thực hiện chuyển đổi số nâng cao, xây dựng xã Đại Minh trở thành xã thông minh. 100% tổ chuyển đổi số cộng đồng cấp xã, cấp thôn được duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động. 50% nhà văn hóa thôn, tổ dân phố trở lên đạt mô hình nhà văn hóa số và 15 trên 52 trường học triển khai thực hiện mô hình trường học chuyển đổi số. Theo đó, huyện Yên Bình, phòng văn hóa thông tin chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị địa phương tiếp tục thông tin tuyên truyền về chuyển đổi số, đồng thời tổ chức tập huấn bồi dưỡng nâng cao nhận thức kỹ năng số cho chính quyền, tổ chuyển đổi số cộng đồng và người dân. Huyện Yên Bình cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan đơn vị, Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn và các doanh nghiệp bưu chính viễn thông công nghệ số trên địa bàn.
Năm 2022, huyện Văn Yên có 8 sản phẩm được công nhận là sản phẩm OCOP. Đến nay huyện đã có 27 sản phẩm đạt hạng 3 sao trở lên, trong đó có một sản phẩm OCOP 4 sao. Năm 2023, huyện Văn Yên tiếp tục xây dựng các sản phẩm OCOP gắn với tiềm năng thế mạnh của từng vùng, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa công nghệ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng gắn với những giải pháp phát triển sản xuất để cải thiện sinh kế cho nhân dân. Để đạt mục tiêu đến năm 2025, huyện Văn Yên có 40 sản phẩm OCOP, trong đó có ít nhất một sản phẩm đạt 5 sao, 5 sản phẩm OCOP của huyện xuất khẩu ra nước ngoài. Huyện vận dụng các cơ chế chính sách của Trung ương và của tỉnh tiếp cận nguồn vốn để phát triển và nâng cao sản phẩm OCOP, tiếp tục thúc đẩy phát triển thương mại điện tử cho sản phẩm OCOP, hình thành các sàn thương mại điện tử quy mô lớn, các kênh bán hàng trực tuyến, bán hàng tương tác trực tiếp, đặc biệt cho các sản phẩm có quy mô nhỏ, sản phẩm đặc sản địa phương, góp phần đưa nông nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng khá, thu nhập của dân cư nông thôn tăng lên.
Nhằm hỗ trợ nhân dân thực hiện các mô hình nuôi thủy sản, huyện Yên Bình đã triển khai nhiều chính sách góp phần đưa giá trị sản xuất thủy sản hàng năm tăng bình quân 31,5%, chiếm 21,5% tỷ trọng cơ cấu ngành nông nghiệp địa phương. Huyện Yên Bình hiện có 20 xã thị trấn được giao quản lý mặt nước hồ Thác Bà. Thời gian qua, huyện luôn quan tâm phát triển về thủy sản nuôi trồng, khai thác đến bảo vệ và phát triển sản phẩm cá hồ Thác Bà với các chính sách hỗ trợ của tỉnh và huyện. Huyện thực hiện dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm cá nuôi trên hồ Thác Bà. Đến nay đã có 2 doanh nghiệp, 5 hợp tác xã nuôi trồng thủy sản, duy trì hiệu quả trên 2.000 lồng cá và 240 hectare nuôi cá quây lưới trên hồ Thác Bà. Giá trị sản xuất thủy sản hàng năm tăng bình quân 31,5% và chiếm 21,5% tỷ trọng cơ cấu ngành nông nghiệp địa phương. Để nâng cao giá trị thủy sản trong thời gian tới, huyện Yên Bình tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động kết nối cung cầu sản phẩm, hỗ trợ các tổ chức cá nhân thành lập Hiệp hội nghề cá Hồ Thác Bà để sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, xây dựng quy hoạch vùng nuôi trồng thủy sản gắn với bảo vệ sinh thái vùng hồ, xây dựng nhà máy sơ chế bảo quản chế biến sản phẩm thủy sản trên địa bàn huyện với tổng kinh phí đầu tư 15 tỷ đồng.
Thưa quý vị và các bạn, giá thịt lợn hơi trong nước từ Tết đến nay đã xuống dưới 50.000 đồng một kg. Điều này khiến người chăn nuôi lo lắng và khó có thể tái đàn. Phản ánh của phóng viên chương trình. Gần 100 con lợn đang kỳ xuất bán, nhưng giá hiện nay chỉ khoảng 42-45.000 đồng kg, nên gia đình ông Mai Văn Long ở tổ 16 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái rất lo lắng khi đứng trước nguy cơ thua lỗ. Bởi liên tiếp thời gian qua, giá lợn hơi xuống thấp, trong khi đó giá thức ăn chăn nuôi vẫn ở mức cao, nên nếu xuất bán lợn ở thời điểm này, gia đình ông sẽ lỗ gần 500.000 đồng một con lợn. Ông Mai Văn Long, tổ dân phố số 16 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái nói.
Thực tế hôm nay cân lợn ấy là có 45.000, đầu vào giá cám cao như thế này là lỗ nhiều. Hiện tại là một số hộ là đã không dám vào giống nữa rồi. Thế thì nếu như mà nhà nước mà không có chính sách như thế nào để giúp đỡ về các cái nông trại hay là người chăn nuôi ấy, là người nông dân là sẽ lỗ và cái đàn lợn là sẽ bị giảm đi.
Nguyên nhân giá lợn hơi giảm sâu là do nguồn cung trong ngoài nước dồi dào nhưng sức tiêu thụ lại giảm mạnh. Bên cạnh đó, ngoài thịt lợn thì các mặt hàng tươi sống, thủy sản, thịt gia cầm, trâu, bò có giá đang thấp nên thịt lợn đã bị tiêu thụ chậm. Ông Khuất Duy Hiển, tổ 7 phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái nói.
Cái nguồn nó cung thì lại nhiều hơn nguồn cầu. Thì đến lứa người ta
tranh thủ người ta xuất không để nó quá nuôi nó tốn kém. Thế nó bắt buộc người ta là phải bán, người ta bán thì bây giờ là đua nhau bán thì giá cả nó hạ xuống. Trước thì nó 50, 52, có thời kỳ lên 57, 60 nhưng thực tế đến bây giờ nó tụt quá mất rồi.
Ông Mai Đức Quân, tổ 16 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cho biết.
Thời điểm hiện tại này, giá lợn hơi là đã xuống quá thấp rồi, giá cá bây giờ nó cao quá rồi. Vâng. Nhưng bà con nuôi bây giờ là hiện tại với cái giá hơn 40 giờ là lỗ nhiều quá rồi.
Hiện giá thịt lợn tại các chợ truyền thống từ 90 đến 110 nghìn đồng một kg. Các loại thịt nạc, thăn, thịt vai, ba chỉ từ 100 đến 110 nghìn đồng một kg. Chị Nông Thị Liên, tiểu thương chợ Đồng Tâm, thành phố Yên Bái nói.
Bình thường thì là bán được 4-50 cân, bây giờ mình chỉ bán được độ 30 cân thôi. Dân người ta rẻ đi thì người ta sẽ mổ nhiều, nên là họ sẽ mua ra chợ mua ít hơn.
Tỉnh Yên Bái hiện có đàn lợn với 595.345 con lợn, với sản lượng thịt hơi ước đạt 15.900 tấn, tăng 101,7% so với cùng kỳ. Giá lợn hơi liên tục giảm trong khi thức ăn chăn nuôi tăng và luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch bệnh, đã khiến nhiều người chăn nuôi lo lắng khi đứng trước nguy cơ thua lỗ. Để tháo gỡ cho người chăn nuôi, ngành chức năng tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều giải pháp. Ông Ninh Trần Phương, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết.
Rà soát chất lượng đàn lợn nái để có đánh giá chất lượng và có kế hoạch sản xuất phù hợp với từng cơ sở chăn nuôi, dụng hợp lý và tiết kiệm nguồn thức ăn chăn nuôi, tận dụng nguồn nguyên liệu phụ phẩm sẵn có tại địa phương, đảm bảo kiểm soát tốt dịch bệnh, nhất là bệnh dịch tả lợn châu Phi, sản xuất chăn nuôi an toàn sinh học, sử dụng những vật nuôi bản địa tại địa phương để có lợi thế và nâng cao cái giá trị và chất lượng của sản phẩm.
Trong lĩnh vực chăn nuôi, giống và thức ăn là hai điều kiện cơ bản và quan trọng nhất quyết định tính cạnh tranh trên thị trường. Do vậy, trước những khó khăn của ngành chăn nuôi như hiện nay, mới đây Văn phòng Chính phủ đã có thông báo gửi Bộ Tài chính liên quan đến kiến nghị của Hiệp hội Thức ăn Chăn nuôi Việt Nam về việc giảm thuế nhập khẩu khô đậu tương từ 2% xuống 0% để hỗ trợ ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi Việt Nam, qua đó góp phần kịp thời điều chỉnh giá thức ăn chăn nuôi cũng như giá lợn hơi, từng bước gỡ khó cho người dân. Quý vị đang nghe chương trình thời sự trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra.
Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 27 tháng 3 tuyên bố hoãn kế hoạch cải cách tư pháp gây tranh cãi, dẫn đến các cuộc biểu tình và đình công trên khắp đất nước trong gần 3 tháng qua. Trong bài phát biểu trước người dân cả nước, Thủ tướng Netanyahu cho biết quá trình thảo luận kế hoạch cải cách tư pháp sẽ hoãn sang phiên họp quốc hội tháng sau để tránh nguy cơ xảy ra một cuộc nội chiến tại quốc gia này. Trước đó, hôm 26 tháng 3, hàng trăm nghìn người đã xuống đường biểu tình sau khi Thủ tướng Netanyahu sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant, người từng kêu gọi dừng kế hoạch cải cách tư pháp. Tình hình bất ổn tại Israel càng gia tăng vào ngày 27 tháng 3 với các cuộc đình công diễn ra tại nhiều trường đại học và công ty, cũng như sân bay Ben Gurion. Trong khi đó, chính phủ Israel vẫn quyết tâm thúc đẩy cuộc cải cách tư pháp bất chấp các cuộc biểu tình rầm rộ.
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un ngày 27 tháng 3 đã kêu gọi đẩy mạnh sản xuất vật liệu chế tạo vũ khí hạt nhân để tăng cường kho vũ khí hạt nhân của nước này. Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, Chủ tịch Kim Jong-un đã được Viện Vũ khí Hạt nhân Triều Tiên thông báo về kế hoạch phát triển vũ khí hạt nhân, chiến thuật và hệ thống quản lý kho vũ khí hạt nhân của nước này. Ông Kim kêu gọi nỗ lực mở rộng sản xuất vật liệu hạt nhân và tiếp tục sản xuất vũ khí hạt nhân mạnh mẽ nhằm đáp ứng mục tiêu gia tăng theo cấp số nhân kho vũ khí hạt nhân. Các phương tiện truyền thông cũng đưa tin, sáng 27 tháng 3, Bình Nhưỡng đã phóng hai tên lửa đạn đạo đất đối đất về vùng biển phía đông nước này. Trong khi đó, quân đội Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên đã bắn hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn nhằm phản đối cuộc tập trận chung giữa Seoul và Washington.
Ngày 28 tháng 3, Hội nghị Thường niên Diễn đàn Châu Á Bắc Ngao năm 2023 diễn ra tại tỉnh Hải Nam, Trung Quốc. Sự kiện năm nay có chủ đề Một thế giới không chắc chắn, đoàn kết và hợp tác để phát triển giữa những thách thức. Năm nay, đây là lần đầu tiên Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tham dự Hội nghị Thường niên Diễn đàn Châu Á Bắc Ngao trên cương vị người đứng đầu chính phủ Trung Quốc. Hội nghị năm nay sẽ có đầy đủ các cuộc họp trực tiếp với sự tham dự của nhiều đại biểu từ các chính phủ, doanh nghiệp, cơ quan nghiên cứu và truyền thông từ khắp nơi trên thế giới. Các đại biểu tập trung thảo luận sâu về chủ đề của hội nghị để tìm kiếm các con đường phát triển trong thời kỳ hậu COVID-19 và tăng cường hợp tác trong cộng đồng quốc tế. Ngày 27 tháng 3, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã không ủng hộ nghị quyết của Nga đề xuất mở cuộc điều tra quốc tế về vụ phá hoại đường ống dòng chảy phương Bắc. Dự thảo nghị quyết của Nga đề nghị Liên Hợp Quốc mở điều tra quốc tế về vụ phá hoại đường ống dòng chảy phương Bắc 1 và dòng chảy phương Bắc 2. Nghị quyết nhận được 3 phiếu ủng hộ, không có phiếu chống và 12 quốc gia bỏ phiếu trắng. Như vậy, nghị quyết không nhận đủ 9 phiếu cần thiết để được thông qua. Theo quy định văn bản, dự thảo này cần ít nhất 9 phiếu thuận và không có phiếu phủ quyết của Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc hoặc Nga để được thông qua. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Yên Bình đã trở thành bệ đỡ, giúp các hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. Từ đó góp phần thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.
Vài năm trước, gia đình chị Phùng Thị Minh là hộ nghèo của xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình. Nhưng với quyết tâm vươn lên thoát nghèo, vợ chồng chị Minh đã làm đơn vay 30 triệu đồng vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội. Từ nguồn vốn này, chị Minh đầu tư cải tạo lại toàn bộ diện tích ruộng trầm kém hiệu quả sang đào ao thả cá. Mỗi năm ba ao cá đã giúp gia đình chị Minh thu về gần 200 triệu đồng. Chăm chỉ làm ăn, vợ chồng chị Minh còn trồng gần 6 hectare keo và quế. Lấy ngắn nuôi dài, chị Minh còn nuôi thêm lợn, gà để tăng gia sản xuất. Nhờ đó gia đình chị đã vươn lên thoát nghèo và làm giàu. Năm 2022, thông qua Hội Phụ nữ xã, chị Minh được vay thêm 100 triệu đồng từ nguồn vốn giải quyết việc làm của Ngân hàng Chính sách Xã hội để tiếp tục mở rộng phát triển chăn nuôi trồng trọt. Chị Phùng Thị Minh, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình phấn khởi nói:
trước kia là gia đình tôi khó khăn thì được vay vốn chính sách thì là tôi chăn nuôi trồng trọt. Vâng. Tới nay là tôi thoát nghèo, được vay vốn được làm xong tôi lại chăn nuôi trồng rừng. Tôi trồng bây giờ tôi đang trồng quế. Vâng, thì là bây giờ quế tôi đang phát triển tốt. Ngoài trồng quế tôi lại chăn nuôi lợn, mê cá, mê chăn nuôi ít gà.
Không chỉ gia đình chị Minh, nhờ vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Yên Bình đã thoát nghèo, từng bước vươn lên làm giàu, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Ông Đào Bá Hiệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình cho biết:
thực hiện cái nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách trong năm qua ấy, đối với địa phương thực hiện rất là tốt, đối với bà con rất là phấn khởi. Thứ nhất ấy, là thực hiện nguồn vốn vay Ngân hàng Chính sách, lãi suất nó thấp. Thứ hai nó có một cái sự ưu ái là về cái không phải thế chấp, chủ yếu là các hộ vay đối với nguồn vốn vay như vốn vay về nước sạch này, vốn vay về trồng rừng cũng như là xóa nhà rột nát, cái lãi suất nó giảm. Cụ thể như vốn vay trồng rừng, cái thời hạn canh tác nó dài, cái thứ hai nguồn vốn vay thấp thì cái lợi nhuận kinh tế của bà con nó được nâng cao. Nhờ đó cái công tác giảm nghèo của địa phương ấy, thực ra là hàng năm đều giảm.
Thời gian qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Yên Bình đã giúp người dân tiếp cận nguồn vốn vay tín dụng chính sách ưu đãi, sử dụng nguồn vốn đúng mục đích và hiệu quả. Bà Lê Thị Hà, Tổ trưởng Tổ Tiết kiệm và Vay vốn thôn Hợp Thịnh, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình chia sẻ:
thì đối với tôi là tổ trưởng của tổ vay vốn của thôn 1 thì tôi cũng phụ trách là 40 thành viên hay quản lý 40 thành viên vay vốn. Thì trong tổ tôi thì trước khi mà các cái thành viên mà được vay vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội thì là cũng là cái niềm tự hào của tất cả các thành viên và cũng niềm phấn khởi thành viên là được vay các cái nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Thì về thì qua cái thời gian mà các tổ viên đã vay vốn thì chúng tôi cũng có nghĩa là cũng có cái trách nhiệm là đi giám sát, thứ hai là đi kiểm tra các cái tổ viên đấy là vay vốn là sử dụng có đúng mục đích hay không. Nhưng mà đều thì 100% là các cái tổ viên là sử dụng cái vốn là đúng mục đích, không có một trường hợp nào là lạm dụng vốn hay là xâm tiêu vốn mà sử dụng sai mục đích cả. Thế đối với các thành viên là cũng duy trì là hàng tháng như theo chúng tôi là tổ trưởng là có một cái nghị quyết của tổ là hàng tháng là xây dựng một cái tiết kiệm, gửi tiết kiệm hàng tháng thì các cái tổ viên cũng đều nhất trí. Thì là mỗi một tổ viên là từ 100.000 đồng trở lên trên một tổ viên, là 48 tổ viên là hoàn toàn là đủ, 48 tổ viên là đóng tiết kiệm đầy đủ. Thì đối với các cái tổ viên thì cũng vươn lên từ các cái đồng vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội thì nhìn chung là từ các cái hộ nghèo. Thế mà vay trong cái thời gian là 5 năm. Thế nhưng mà đối với các cái thành viên mà tổ hộ nghèo đấy thì là 3 năm người ta cũng có cái nguồn vốn đấy để phát triển kinh tế thì cũng là thoát nghèo rõ rệt.
Đến thời điểm này, tổng dư nợ của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Yên Bình đạt gần 624,5 tỷ đồng. Riêng trong năm 2022, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Yên Bình đã tạo điều kiện cho 772 hộ nghèo, gần 500 hộ cận nghèo được vay vốn chính sách, từ đó giúp gần 4.000 hộ thoát nghèo. Ngoài ra thực hiện nghị quyết 11, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Yên Bình đã tạo điều kiện cho 182 người được vay vốn giải quyết việc làm, 3.670 học sinh sinh viên được vay vốn để mua sắm trang thiết bị học tập và 4 người được vay vốn làm nhà ở xã hội. Nhờ sử dụng vốn vay đúng mục đích nên nhiều hộ nghèo cận nghèo có điều kiện vươn lên phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống, góp phần ổn định tình hình kinh tế xã hội tại địa phương, đặc biệt góp phần giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo. Bà Nguyễn Thị Quỳnh, Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Yên Bình cho biết:
về quản lý nguồn vốn vay thì ngay từ đầu năm thì Ngân hàng Chính sách cũng đã phối hợp với Hội Phụ nữ huyện là tập huấn cho các cán bộ tổ chức hội cấp xã theo những cái văn bản kiểm tra kiểm soát mới để các tổ chức hội cấp xã là nâng cao cái công tác kiểm tra kiểm soát vốn vay tại địa phương, cũng như là hướng dẫn các tổ trưởng tổ tiết kiệm vay vốn, ban quản lý tổ tiết kiệm vay vốn cùng trưởng thôn là sẽ quản lý cái vốn tốt hơn, đặc biệt là phải nâng cao công tác kiểm tra kiểm soát đến tận hộ vay vốn, đảm bảo là hộ vay sẽ sử dụng vốn đúng mục đích trong khi vay vốn. Và ngân hàng cũng có cán bộ chuyên trách kiểm tra kiểm soát riêng, rồi là cũng đã xây dựng những cái đoàn kiểm tra toàn diện xuống xã. Đấy, cơ bản là hàng tháng là tối thiểu mỗi xã là một lượt kiểm tra để có thể là nắm được là cái tình hình của tại địa phương, cũng như là kiểm tra thực tế tại hộ vay vốn để đảm bảo là các hộ vay phải sử dụng vốn có hiệu quả và đúng mục đích.
Có thể khẳng định tín dụng chính sách xã hội đã đạt được hiệu quả tích cực, phù hợp với chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện Yên Bình.
Tiếp theo chương trình, biên tập viên Hà Lan sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những sự kiện thể thao nổi bật hấp dẫn diễn ra trên thế giới trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, ở trận lượt thứ 2 tại bảng B Euro 2024, đội tuyển Hà Lan quyết tâm lấy lại thể diện ở trận thua Pháp khi tiếp đón đội tuyển Gibraltar. Phút 23 từ quả phạt bên cánh phải, De Pay bật lên đánh đầu nhẹ nhàng đưa bóng vào lưới. Hiệp 1 khép lại với lợi thế một bàn dẫn trước cho Hà Lan. Phút 50, Nathan Ake đánh đầu đưa bóng đập cột dọc bay vào lưới để nhân đôi cách biệt cho Hà Lan. Chỉ một phút sau, đội chủ nhà được chơi hơn người khi tiền vệ chạy cánh phải của Gibraltar là Liam Walker phải nhận thẻ đỏ trực tiếp vì hành vi dẫm vào mắt cá chân của Matt Kuiper ở giữa sân. Tới phút 82, trung vệ khoác áo Man City Ake sút xa đưa bóng dập chân của Sergison bay vào lưới để hoàn tất cú đúp cho riêng mình, ấn định thắng lợi 3 sao cho Hà Lan trước Gibraltar. Ở một cặp đấu khác, đội tuyển Pháp đã trải qua trận đấu cực kỳ khó khăn trên sân của đội tuyển Cộng hòa Ireland khi các siêu sao tấn công như Mbappe hay Griezmann hoàn toàn bị khóa chặt suốt phần lớn thời gian có mặt trên sân. Trong tình thế bê tắc, hậu vệ Benjamin Pavard bất ngờ sắm vai cứu tinh cho Pháp. Phút 50, anh tung cú dứt điểm uy lực ngoài vòng cấm địa, xé lưới đội chủ nhà mở tỷ số trận đấu. Khoảng thời gian còn lại, Cộng hòa Ireland vùng lên mạnh mẽ, hòng tìm bàn gỡ và khiến khung thành Pháp rung chuyển dữ dội. Thậm chí vào những phút cuối trận, thủ môn McNan phải thực hiện hai pha cứu thua xuất thần để bảo toàn mảnh lưới cho Á quân World Cup. Chung cuộc, thầy trò huấn luyện viên De Cham giành chiến thắng 1-0, qua đó củng cố ngôi đầu bảng B vòng loại Euro 2024, 6 điểm, 2 trận. Chuyển sang các thông tin quần vợt, tại vòng 4 Miami mở rộng, chạm trán Christian Garin, hạt giống số 2 Tsitsipas có khởi đầu thuận lợi khi giành chiến thắng 6-3 ở set 1. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc sơ suất ở game 10 set 2, tay vợt Nghĩa Lạp đã để đối thủ giành break point và thắng lại 6-4. Xét quy định, bản lĩnh của hạt giống số 2 đã được Tsitsipas thể hiện đúng lúc. Anh đoạt break point ở game 5 và thắng 6-4 tiến vào vòng 4. Tay vợt người Hy Lạp sẽ đối đầu hạt giống số 14, Karen Khachakov. Không may mắn như Tsitsipas, hạt giống số 5, Ali Asime đã bất ngờ gục ngã trước hạt giống số 25, Serun Dolo. Trong trận đấu, tay vợt người Canada chơi dưới phong độ, thậm chí bị đối thủ hạ gục chóng vánh 2-6 ở set 1 trước khi thua nối set 2 với tỷ số 5-7. Ở nội dung đơn nữ giải quần vợt Miami mở rộng, hạt giống số 15, Petra Kvitova đã giành chiến thắng trước Donna Vickic với tỷ số 2-0. Đây là một trận đấu mà hai tay vợt đều cho thấy phong độ không thực sự ổn định, mỗi người mắc 19 lỗi đánh hỏng. Nhưng Petra Kvitova là người chơi xuất sắc hơn trong cả hai set đấu khi giành chiến thắng với tỷ số 6-4 ở set 1 và rồi vượt qua đối thủ ở loạt tiebreak set 2 để hoàn tất thắng lợi sau thời gian 1 giờ 39 phút. Đối thủ tiếp theo của Kvitova vòng 16 là tay vợt Goracheva.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 28 ngày 29 tháng 3, khu vực phía Tây trời nhiều mây, có mưa rào, có nơi mưa vừa và dông rải rác, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 20 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 20 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 23 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 19 độ. Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Chương trình thời sự chiều nay được phát trên tần số 92,1 MHz. Biên tập viên Minh Hòa cùng các phát thanh viên xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.